Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Ngài Bồ Tát Một Kiền Liên. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài các tu tập căn bản của Phật tử tại gia. Với chủ đề này đó, các quý Phật tử cần lưu tâm một số thực tập nền tảng. Theo đó đó, chúng ta có được các quả phúc và hưởng được an vui trong đời. Trong tiếng Pali, thực tập là Favana, dịch sát với nghĩa tiếng Việt hiện đại đó là phát triển tâm, mental development. Cốt lõi của sự thực tập á, một mặt á, là làm chủ tâm. Khi tâm tương tác, nhận thức qua các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì mặt khác á, chúng ta cần phát triển các phẩm chất cao quý của tâm. Cho nên cốt lõi tu của đạo Phật á, là tu tâm và dưỡng tánh. Đó cũng là tên một tác phẩm rất quan trọng của đại sư Thiện Hoa, nguyên là viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài là người của tỉnh Vĩnh Long này. Hiện nay đó có một ngộ nhận rất lớn trong cộng đồng Phật tử Việt Nam, khi nhiều Phật tử cứ dùng khái niệm hoặc là cái cụm từ tu tại tâm. Quý vị có nghe không ạ? Cái câu đó có nghe không ạ? Đây là câu cực kỳ nguy hại cho hạnh phúc của Phật tử tại gia, và cũng cực kỳ nguy hại cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi: tu tại tâm là tu cái gì? Về nghĩa đen á, tâm á, là trái tim nè, nằm ở bên phía ngực trái. Nếu như có một con vật gì đó mà chui vào đó, đứng ở trên nó, thì trái tim này có nước chết. Chùa Phật Học Xá Lợi có thể dung chứa được 3.000 người tu học một lúc trên chánh điện. Nếu 3.000 người mà tu tại tâm á, chui vào ngay cái quả tim này, thì cái quả tim này nó nát bét ra luôn, chúng ta là tro bụi. Cho nên á, tâm không phải là không gian để chúng ta tu, mà là đối tượng chúng ta cần làm chủ và chuyển hóa. Về phương diện Phật học đó, thì tâm là chủ thể nhận thức, mượn bộ não để phát huy các cơ quan nhận thức thôi, chứ tâm không nằm ở bộ não. Chúng ta nhớ nha. Chủ nghĩa duy vật thì cho rằng đó, ý thức, Phật giáo gọi là tâm đó, là một dạng vật chất đặc biệt. Sau khi con người qua đời đó, thì ý thức chết đi, sự sống khép lại vĩnh viễn. Đó là quan điểm của chủ nghĩa duy vật. Đạo Phật cho rằng đó, sau khi chết, con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cơ thể này đó trở về với đất, nước, lửa, gió, nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Tâm thức ấy, theo Phật giáo Nguyên Thủy, lập tức rời khỏi cơ thể, tái sanh vào nơi mà có quan hệ giới tính giữa một người nữ và một người nam, trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và cả hai không sử dụng biện pháp an toàn tránh thai. Đó là điều mà Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ cách đây 26 thế kỷ. Ngoài ra đó thì Kinh Trung Bộ còn nói thêm một dữ liệu mà khoa học hiện đại hoàn toàn không biết đến. Đó là ngay thời điểm giao phối giữa tinh trùng của người nam và trứng của người nữ, thì trên quả địa cầu chúng ta đang sống có một hoặc nhiều người đang chết. Nếu mẫu số nghiệp của người hoặc nhiều người vừa chết đó tương đương với mẫu số nghiệp của cặp nam nữ này, thì cái cơ hội đó là những người vừa chết đó tái sanh có mặt ở trong bào thai của cặp nam nữ này để sau đó trở thành con cái. Từ đó đó Phật giáo mới lý giải hiện tượng song sinh và đa sinh là do vì nhiều người chết cùng một thời điểm mà mẫu số nghiệp của họ đó là gần với cái mẫu số nghiệp của cặp nam nữ này. Cho nên đó, nói tu tại tâm là một sai lầm. Tâm là đối tượng mà chúng ta cần tu, tức là điều chỉnh, quản lý, làm chủ. Do đó các quý Phật tử phải tuyệt đối xóa bỏ cái câu tu tại tâm ra khỏi não trạng của mình. Quý vị phải tu ở chùa, tu ở nhà, tu ở nơi làm việc, vì đó nó có cái không gian cụ thể. Tu ở chùa là tốt nhất. Cái câu thứ hai đó cũng cực kỳ nguy hại. Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu ở chùa là thứ yếu thôi. Thì cái câu này đó nó phát xuất từ những người không có thiện cảm với Phật giáo. Sự tồn tại của đạo Phật đó phải gắn kết với phụng sự nhân sinh. Nhân sinh ở đây cụ thể nhất là các Phật tử tại gia, rộng hơn nữa là mọi thành phần xã hội. Mà bây giờ đặt cái chùa đó vào cái vị trí thứ yếu, nằm ở thứ ba, còn ở nhà đó mới là chính yếu, thì dẫn đến tình trạng là các Phật tử đâu đi chùa đâu, ở nhà thôi. Mà ở nhà có tu đâu. Đó chỉ là cái lời biện hộ để giải thích cho cái sự chưa được tinh tấn của bản thân mình. Đang khi tín đồ của các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, nói chung là các tôn giáo phương Tây, tín đồ của họ tu tại nhà thờ. Mà đang khi đó người ta xúi dục Phật tử tu ở nhà là chính. Do đó là cực kỳ nguy hiểm. Và chủ trương khéo léo đó góp phần làm bại vong Phật giáo Việt Nam. Khi mà Phật tử không đến chùa thì tăng ni độ ai? Cho nên chúng ta phải đổi lại. Thứ nhất là tu chùa, thứ hai là tu gia đình, thứ ba là tu chợ. Tu chùa là quan trọng nhất. Các Phật tử tại gia mỗi ngày nên dành ra trung bình 15 phút cho việc làm chủ tâm qua ngồi thiền. 30 phút thì tốt hơn, 45 phút là càng lý tưởng nữa. Không gian của ngôi chùa là thuận lợi nhất, vì có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có pháp môn tu, có nội dung tu. Còn ở nhà đó phần lớn đâu có kinh chưa tụng gì đâu. Nó tu tại nhà là tu cái gì? Đó chỉ là làm tốt đẹp các mối quan hệ gia đình. Dĩ nhiên đó là cũng tu về xã hội. Còn tu chùa là tương tác với các thành phần trong xã hội, làm thế nào để tạo sự hài hòa, đoàn kết, thương yêu, nâng đỡ, giúp đỡ nhau trong đời. Các phương diện đó cũng rất là tốt. Nhưng các phương diện đó chỉ thực hiện một cách trọn vẹn khi chúng ta có tu tâm dưỡng tính tại chùa, tối thiểu là vào các ngày Chủ nhật. Một câu cực kỳ nguy hại khác ở miền Bắc: trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở đây các quý Phật tử được có thuộc câu này không? Ai thuộc giơ tay lên. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Phần lớn không thuộc là may mắn đó. Cái câu này đã làm bại vong Phật giáo miền Bắc. mà tôi đoán rằng đó là do các nhà nho họ dựng lên cái câu này và làm cho mọi người cứ đi đồn đãi khắp nơi, tuổi trẻ là phải ở nhà, đến già tức là ở tuổi về hưu. Mà hiện nay đó, nữ tại Việt Nam á, tuổi về hưu là 55, nam là 60. Còn ở nước ngoài đó, nam nữ gì cũng là 65 hoặc là 66 mới về hưu. Thì đến cái tuổi xế chiều mới đến chùa, thì lúc đó chúng ta sống với thói quen. Cho nên tôi thường gọi tuổi lớn á, là tuổi đời xưa. Ngồi lại quý ông á, nổ à, hồi nhỏ tao thế này, tao lực lưỡng lắm, tao khỏe mạnh lắm, nổ những cái tràng pháo Đại Liên ha, bắn liên hồi. Rồi quý bà đó, hồi trẻ đó, tôi là hoa hậu nè, hoa khôi nè, tức là mình nói những cái chuyện mà hãnh diện, tự hào, cao quý, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Đang ghi theo Đức Phật đó, muốn sống hạnh phúc đó, chúng ta phải là bây giờ chứ không phải là hồi xưa, phải là hồi nay. Vì mình sống với cái hồi xưa vàng son hạnh phúc đó, thì lúc đó tâm chúng ta trỗi dậy cảm giác tiếc nuối về những chuyện đã khép lại rồi. Chúng ta đào mồ cuốc mã quá khứ lên là tiếc nuối, tiếc hồi hụi, chảy nước miếng, thèm, mà bây giờ nó không còn nữa. Từ đó nó dẫn đến cái tuổi phận, tôi đã già rồi, tôi mất sức lực rồi, tôi mất quyền lực rồi, tôi không còn gì nữa hết. Cái đó nó làm cho quý vị mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chúng ta phải đổi lại, trẻ vui chùa, già cũng vui chùa. Truyền thống các nước Phật giáo nguyên thủy như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, lên 3 tuổi các bà mẹ dẫn con của mình đến chùa làm lễ quy y, 7-8 tuổi cho các cháu quy y thêm một lần nữa, chủ nhật nào cũng dẫn các cháu đến chùa sinh hoạt. Từ nhỏ các cháu được học Phật thì các bậc cha mẹ khỏi phải lo lắng về sự hư đốn của con cháu, bao gồm giao du với những kẻ phạm pháp, rồi nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện hưởng thụ, nghiện game điện tử, nghiện internet. Tất cả các loại nghiện trên đều dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần, và thậm chí là rơi vào tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách. Tôi làm công tác tư vấn tâm lý 16 năm qua, mỗi ngày đó từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, trung bình đó là có 3 cho đến 10 trường hợp bị rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần do nghiện những thứ trên, dẫn đến chùa để nhờ giúp đỡ. Cho nên đó, tôi khuyên quý Phật tử, nếu thương con cháu mình thì tốt nhất phải giúp con cháu trở thành Phật tử từ nhỏ, và về sau này khi lớn lên đó, các cháu sẽ báo hiếu cho quý vị, biết ơn quý vị trọn cả một kiếp người. Các Phật tử tại gia tại Việt Nam ngộ nhận rất là nhiều, cứ đó là để cho nó lớn lên rồi con em của mình quyết định theo đạo hay không theo đạo. Nói như thế là chúng ta thiếu trách nhiệm đạo đức, thiếu trách nhiệm tâm linh để mang lại hạnh phúc cho con cháu của mình. Chùa Giác Ngộ do tôi làm trụ trì, vào lúc 14 giờ 15 thứ bảy hàng tuần, trung bình có 400 cháu đến sinh hoạt. Cha mẹ đó chỉ cần chở các cháu đến lấy một mã số, đó là mã số của con em mình, đúng 5 giờ chiều quay trở lại đưa mã số đó ra thì nhà chùa sẽ trao lại cháu đó, không bao giờ bị lẫn lộn. Các cháu được học kỹ năng sống, giá trị sống, đạo đức sống, thì các cháu rất là ngoan, có tinh thần tự lập. Thì cái mùa Vu Lan này đó, chúng ta phải cam kết để cho con em của mình hiếu kính với mình, thì ít ra đó mình phải là cây đa cây đề về hạnh phúc cho các cháu. Trao tặng hạnh phúc cho con cháu không gì cao quý bằng trao chân lý Phật, đạo đức Phật, lối sống Phật cho con cháu. Cho nên đó, tuổi trẻ phải đến chùa học Phật pháp, học đạo đức, học thiền định, học tu tập, học làm việc thiện, học làm Phật sự, thì các bậc cha mẹ khỏe re. Chứ còn khi mà có một đứa con hư á, cả một gia đình khổ. Với tư cách là người tư vấn, tôi thấy rõ việc này lắm. Cha mẹ mất ăn bỏ ngủ, liên lụy khổ đau với con. Đứa con nó khổ, mình không đâu yêu được đâu. Vì cái trách nhiệm, quan hệ huyết thống. Thì đó là một số câu thành ngữ rất nguy hại cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam mà các Phật tử tại gia cần phải lưu tâm và cam kết xóa sổ chúng hoặc là thay đổi chúng theo chiều hướng phù hợp với văn hóa Phật giáo Việt Nam. Điều 2, tu đạo đức. Các Phật tử tại gia rất diễm phúc khi quý vị nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy và nhận tăng đoàn Phật làm thầy của mình. Còn nhiều tín đồ các tôn giáo khác đó đã nhận Chúa làm thầy mà theo Đức Phật là Chúa chưa từng có thật. Tức là họ đưa vào một người mà không có thật. Còn kinh thánh đó, là cho con người viết ra nhân danh Chúa dưới hình thức là mặc khải, ai làm chứng. Khi chúng ta nương Đức Phật làm thầy đó, thì theo lời Phật dạy, sau khi nương tựa vào ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng, thì các Phật tử tại gia đó phát nguyện giữ năm điều đạo đức. Tôi khuyên quý vị đó, bỏ cái từ giới cấm đi, thay vào đó là từ đạo đức. Thay vì nói là tôi tiếp nhận năm giới cấm, nghe nó nặng nề lắm, nghe nó căng thẳng lắm. Tôi tiếp nhận năm điều đạo đức. Chữ Sila trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng đó, có nghĩa là điều đạo đức. Còn chữ Vinaya dịch sát nghĩa là luật đạo đức, tập hợp những điều đạo đức Phật dạy trong kho tàng lục tạng. Thì trong năm điều Phật đạo đức tại gia đó, mỗi một điều như vậy gồm có hai vế. Phần lớn các Phật tử tại gia chỉ nhớ ở vế một thôi, đó là thiếu sót. Chúng ta phải đồng thời làm vế thứ hai đó mới tăng trưởng được phước báo. Còn nếu quý vị chỉ dừng lại với một, quý vị không có phước gì hết á. Điều đầu tiên thứ nhất là gì, quý vị nhớ không? Không sát sanh, phải không ạ? Nói không sát sanh nghe khó hiểu lắm. Không giết hại. Thì vế thứ hai đó, nó gồm nhiều nội dung. Tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường. Nó là gồm có bốn phương diện. Sự sống ở đây trước nhất là sự sống của con người. Quý vị chặt ngọn của một cái cây, mấy tháng sau nó ra thêm là 10 cái nhánh mới, 6 nhánh mới, 8 nhánh mới. Ngoại trừ cây dừa, cây cao, chặt cái để chết luôn. Khi chúng ta cắt đứt sự sống của con người, người đó không sống lại được, cũng không thể bắt đền được. Khi tôn trọng sự sống của con người, rộng hơn nữa là chúng ta thiết lập hòa bình trên toàn cầu, tham gia vào các hoạt động hòa bình, kêu gọi đó hủy bỏ vũ khí hạt nhân, vũ khí sát thương hàng loạt, Rồi chúng ta phải mở lòng từ bi, thương các loài động vật. Phật tử tại gia, nếu chưa ăn chay trường thì quý vị nên thông minh một chút xíu, đừng trực tiếp giết, cắt cổ, mổ bụng, nhổ lông, làm thịt. Quý vị hãy mua thực phẩm vừa được làm sẵn ở chợ. Cái sự khác nhau về khẩu vị ăn không có thật đâu, chứ người ta tưởng đồ thì nhiều thôi. Người phương Tây với đồng lương cao, họ không trực tiếp giết, họ mua các thực phẩm cá thịt nhập khẩu, xuất khẩu từ các nước nghèo ở châu Á. Dân nghèo ở châu Á vừa tốn tiền nuôi dân bắt, rồi an toàn thực phẩm theo quy chuẩn quốc tế, rồi sau đó giết trực tiếp làm thịt và xuất khẩu ra nước ngoài với cái giá rẻ mạt, chứa đựng hết tất cả các nghiệp sát về phía mình. Còn dân phương Tây họ mua về ăn, họ gián tiếp thôi, thì họ không có bị nghiệp về yểu thọ và sức khỏe kém. Cho nên là Phật tử chúng ta phải thông minh, ai làm thì mình ăn, mình không có trực tiếp làm. Nếu ai đặt câu hỏi làm tu làm Phật tử khôn vậy, nếu mà ai cũng khôn vậy hết thì ai mà đi giết thịt cho những người khác ăn, thì câu trả lời là ai khôn nhờ giải chịu à. Bây giờ ta phải nhớ vậy, là Phật tử phải khôn, phải thông minh, đừng vì chén cơm mà phải gieo cái nghiệp sát về phía mình. Rồi bảo vệ môi trường sinh thái bằng cách là bảo vệ rừng, không sử dụng những cái chất có plastic, ni lông, rồi không quăng rác bừa bãi, rồi không tạo ra hiệu ứng nhà kính. Mà việc ăn chay đó nó giúp cho chúng ta trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Vì một ký thịt đó, được sản xuất đó, thì trong một khí quyển đó, sẽ có gần 600 ký khí carbonic được tạo ra. Rồi ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, rất là nguy hại. Thì tôi đưa một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy là mỗi một điều đạo đức gồm có hai vế. Vế thứ nhất là không được giết hại, vế thứ hai đó là có bốn phương diện vừa nêu. Nếu quý vị chỉ mới dừng lại không được giết hại, quý vị chẳng có một cái phước nào hết. Không giết hại thì không bị ở tù, không bị tuyên án tử hình, không bị ngồi gỡ lịch để trả những cái hậu quả mình giết người. Thế thôi. Tương tự, không trộm cắp thì không bị ở tù, không có phước gì hết á. Với thứ hai đó, Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Mở tâm từ bi ra, hiến tặng các sở hữu hợp pháp của mình cho các bản đề bất hạnh bằng bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, giống như việc mà lát nữa quý vị sẽ làm tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi hôm nay. Tôi khuyên quý cô, quý bà, với tư cách là mẹ và tư cách là bà đó, thì khi mình phát tâm cúng dường cho tăng ni, quý vị hãy dẫn con cháu theo, trao bao thơ cho con cháu, dâng cúng cho các thầy các sư cô, cũng với một cái khoản tiền đó giống như nhau, các cháu có cơ hội dùng bàn tay này với lòng tôn kính này dâng cúng, thì các cháu sẽ không thể lấy bàn tay đó móc túi giật đồ và lấy cái khối thông minh của bộ não để lừa đảo người khác, biến của công thành của riêng, biến của thiên hạ thành của mình. Đó là giáo dục đạo đức trực tiếp. Điều đạo đức thứ ba, không ngoại tình, chỉ là vế một. Quý vị không ngoại tình thì không có phước nào hết á. Phải kêu gọi mọi người chung thủy một vợ một chồng. Và đó là điều mà giúp cho chúng ta tăng trưởng phước báo, hòa giải vợ chồng. Cặp vợ chồng nào chuẩn bị ly dị hoặc là ly thân, với tư cách là Phật tử, chúng ta tìm hiểu cái gốc rễ của vấn nạn gia đình đó là cái gì, giúp đỡ cho hai người hòa giải nhau, bỏ qua lỗi lầm của nhau trong quá khứ, xây dựng hạnh phúc ở hiện tại. Điều đạo đức thứ tư, không nói láo. Ngược lại đó, chúng ta phải phát triển bốn phương diện truyền thông cao quý, chỉ nói những gì có sự thật, nói những lời tạo ra hòa hợp đoàn kết thương yêu, nói những lời lịch sự dễ nghe dễ thương, ai nghe thấy nó cũng hài lòng, và nói những lời có ích có giá trị chứ không có tán gẫu, không nói lời thị phi. Thì người nào mà sống về cảm xúc nhiều đó thì dễ thị phi lắm, thích nói chuyện thị phi, thích nghe chuyện thị phi, thích lặp lại thị phi, thích quảng bá thị phi, và biến mình trở thành cái sọt rất là chứa đựng các nỗi khổ và niềm đau. Đó là chưa nói đến rắc rối về luật, nó làm cho chúng ta phải rơi vào tình trạng là gì, ba mặt một lời, để làm chứng rằng là cái lời đó có hay không. Vì một số lời thị phi đó phát xuất từ động cơ xấu, mà về bản chất đó là vu cáo xuyên tạc. Rồi mình nghe mình nhiệt tình, mình đi truyền bá, cuối cùng chúng ta tạo ra các lỗi hàm oan cho người khác. Điều đạo đức thứ năm, không sử dụng ma túy, không uống rượu và các chất gây say. Thì ai làm được phần này đã tốt rồi. Các Phật tử nữ nếu thông minh thì nên cưới chồng là Phật tử. Chồng là Phật tử thì cái cơ hội giữ được điều đạo đức thứ năm này tốt hơn. Không ma túy là khỏe cuộc đời rồi ha. Không rượu quý vị khỏe thêm một lần nữa. Chứ lấy phải một ông chồng nhậu rượu say xỉn trọn ngày, bản thân ông ấy còn không đủ sức để lo cho mình, lấy đâu mà lo cho vợ và cho con. Vế thứ hai của điều đạo đức này là gì? Giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân yêu. Thì đó là năm điều đạo đức đại gia. Quý ông mới khó giữ nhất hai điều. Thứ nhất là điều đạo đức không được ngoại tình. Thứ hai là điều đạo đức không ma túy và rượu bia. Còn bây giờ quý bà đó cũng bị rơi vào hai cái khó khăn. Thứ nhất là điều đạo đức không nói láo. Nhất là quý bà quý cô là làm nghề buôn bán á, dễ nói thấp. Chúng ta phải bắt chước phong cách mua bán giao dịch của phương Tây, bán giá cố định, không trả giá, và cho phép khách hàng được sử dụng trong vòng 15 ngày không hài lòng trả lại. Đó là phong cách bán hàng của Mỹ, mà không cần thiết phải trả lại ngay cái chỗ mua. Bất cứ đại lý nào có các mặt hàng này đều được quyền trả lại nếu có biên lai mua hàng. Tại sao ta dám làm như thế? Người ta tin tưởng rằng chất lượng hàng này cao, giá trị là hấp dẫn, giá cả phải chăng, độ bền dài lâu. Thì chỉ có những kẻ lừa dối xấu lắm đó, người ta mới gọi là xài chùa, xài miễn phí, giả vờ mua 15 ngày sau là đi đổi lại, ký cái món hàng khác xài. Thỉnh thoảng mới có người như thế, còn đại đa số người ta tôn trọng sức lao động của doanh nghiệp. Còn những nước nghèo, ta có nghĩ rằng là khách hàng này chưa chắc đến mình lần thứ hai. Bây giờ chém họ được bằng dao khoai thì cứ chém, có mười chém bằng lưỡi lam, mười cái lưỡi lam cắt một cái là nó đứt, ngon lành lắm. Là Phật tử chúng ta phải tuyệt đối nói không với phong cách làm ăn đó. Thì tôi nhắc như vậy để quý Phật tử hiểu đó, mỗi một điều đạo đức Phật dạy có hai vế. Vế đầu á là không nên làm, vì như thế đó là phạm pháp, bị lên án, bị ở tù, bị trừng phạt, bị xã hội xa lánh, phơi bình chỉ trích. Còn vế thứ hai đó là phát triển các điều thiện đối lập với đầu. Thì trong năm điều đạo đức Phật dạy, Ở đây quý Phật tử nào làm được năm vế đối lập đó giơ tay lên. Có một que thôi, hai que mới được ba người. Quý vị cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương ba người. Tôi tin là có nhiều người khác cũng làm được, nhưng mà vì mắc cỡ không dám giơ tay. Còn ai chưa thật sự làm được đó thì phải nỗ lực cam kết làm cho trọn vẹn. Điều ba, tu tri ân và đền ân. Theo văn học Pali, vào tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề đó, ở Bồ Đề Đậu Tràng, nay thuộc về bang Bihar, thành phố Gaya, Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đó đã có 7 ngày liên tục đứng cách cây Bồ Đề khoảng 50 mét, nhìn với lòng chiều mến và biết ơn sâu sắc vì cây Bồ Đề đó đã che mưa chở nắng cho Đức Phật Thích Ca suốt 49 ngày ngồi thiền định của Đức Phật. Thì tại đây đó, Đức Phật đã lập ra học thuyết bốn trọng ân trên nền tảng biết ơn. Đó là ơn cha mẹ khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Ơn này nó cao quý lắm. Ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức lập nghiệp, kỹ năng sống, giá trị sống để giúp chúng ta có được cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thành công trong đời. Ơn Tổ quốc bao gồm các nguyên tổ quốc gia yêu nước thương dân, phát triển đất nước, tạo ra dân chủ, hòa bình, độc lập mà ai cũng có thể sống được bằng đồng lương của mình. Bao gồm luôn các nhà chính trị chân chính, các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình cho đất nước được độc lập và hòa bình. Và sau cùng là ơn đồng loại, có chỗ ghi là ơn chúng sinh, vì nhiều người đã tình nguyện làm các loại lao động khác nhau, bao gồm lao động tay chân, lao động trí óc. Nhờ đó mỗi người chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có được các giá trị giao hoán trong đời. Cho nên đó, nghi thức ăn cơm chánh niệm ở trong chùa đó, trước khi ăn đó, thì các tăng ni đều đọc ba điều tâm quyết: không làm ác, từ tình nguyện làm lành, giữ tâm thanh tịnh, và năm điều quán tưởng. Thì trong đó có một điều quán tưởng là ghi nhận công sức của những người tín chủ giúp cho mình phương diện này phương diện nọ, bao gồm bốn nhu yếu phẩm tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt thường nhật. Thì trong bốn ơn đó đó, nhân cái mùa Vu Lan đó, tôi xin nhấn mạnh một vài ý tưởng chính được Đức Phật dạy trong kinh điển Pali và Đại Thừa. Kinh điển Pali đó nêu ra một cái hình ảnh mà theo tôi đó là rất cao quý. Đức Phật sánh ví cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà. Các Phật tử có nghe câu này lần nào chưa? Chỉ có vài ba người gật đầu thôi, còn số còn lại là mới nghe lần đầu hả? Không sao, nghe lần đầu thà chậm còn hơn là không biết. Khi con cháu xem cha mẹ và ông bà là các vị Phật trong nhà đó, thì con cháu đó không thể nào bất hiếu qua lời nói, bao gồm cãi lộn, sỉ vả, chì chiết, mắng nhiếc, nặng nhẹ và khinh thường cha mẹ được, mặc dù cha mẹ mình không có bằng cấp như mình, vị trí xã hội không cao bằng mình, lương bổng thấp hơn mình, thậm chí là bị thất nghiệp do mất sức lao động. Vì giá trị của Phật là gì? Đạo đức, từ bi, trí tuệ và các phẩm chất cao quý. Cho nên cha mẹ đó phải làm tức là cây cổ thụ về đạo đức cho con cháu ở nhà. hình ảnh cao quý đó, đó không có tôn giáo nào có thể ngang bằng với cách mà Đức Phật sánh ví tôn vinh các bậc làm cha làm mẹ trong nhà. Để hồi đáp lại đó, thì cha mẹ phải làm gương về đạo đức chứ. Bây giờ mình muốn con mình không nghiện ma túy mà người cha nghiện ma túy nói thì sao đứa con nó nghe được? Muốn con á không nghiện rượu, thuốc lá, cờ bạc mà người cha dướng vào cái này đó thì lời nói đó là bằng thừa thôi, vứt bỏ, sọt rác, không xài được. Cho nên á, các bậc cha mẹ muốn cho con em mình hiếu kính thì phải trở thành huấn luyện viên đạo đức cho các em tại nhà. Đừng giao khoán công việc đó cho thầy cô giáo ở trường, nhất là những cái trường nhà nước, trường công lập. Vì trong các trường công lập các thầy cô giáo không làm công việc này đâu quý vị. Môn giáo dục công dân hiện nay đó dạy nhiều thứ lắm, đạo đức rất ít ở trong đó, mà mới bắt đầu có mười mấy năm nay thôi. Và từ năm 1975 ở miền Nam, 1956 ở Bắc Trung Bộ, năm 1945 ở miền Bắc, môn đạo đức học đã bị bỏ quên trong nhà trường. Cho nên các cháu từ nhỏ không được biết về đạo đức, không được học về đạo đức, không được trưởng thành về đạo đức. Cho nên nó dẫn đến tình trạng sống rất là thực dụng, sống ngày nay biết ngày nay thôi, không chịu trách nhiệm bởi hành vi của mình. Từ đó nó dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội, suy thoái đạo đức trong gia đình, tội phạm ngày càng gia tăng và trẻ hóa tội phạm. Tội phạm trở nên tàn nhẫn hơn, ác độc hơn, nguy hại hơn, hậu quả xấu nhiều hơn. Do đó đừng nghĩ đơn giản là đem tiền về cho vợ con là đã đủ vai trò làm chồng làm cha. Cha và mẹ nên dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ cho con, theo dõi bài học của con, bài tập của con, rồi tâm sự với con để cho con đó nó mạnh dạn chia sẻ những cái bế tắc của nó trong đời, trong việc học, trong giao tiếp với bạn bè, trong tương quan với xã hội. Phải tháo mở kịp thời, chứ chờ đến lúc mà đứa con nó bị trầm cảm rồi đó mới còn khóc lóc thì muộn màng lắm. Tôi làm công tác tư vấn và chuyên trị các bệnh tự tử nè, rối loạn tâm thần đa nhân cách nè, tâm thần phân liệt nè, tâm thần hoang tưởng nè, và bị trầm cảm. Tôi thấy rất rõ khi mà quý vị chỉ cần chậm trễ một thời gian thôi là con cháu của mình bị khổ rồi, bị bế tắc rồi. Có những trường hợp đó là mất khả năng điều trị rồi, chúng ta phải điều trị kịp thời. Cho nên đó, để cho mùa du lan tất cả con Thảo cháu Hiền không cần nhắc nhở phải làm cái công việc đó. Và ngoài cái ngày đại lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 âm lịch thì mỗi ngày đó con cháu chúng ta phải hiếu kính cha mẹ bằng việc nghe những lời khuyên chân thành và cao quý từ cha mẹ, học hành đến nơi đến chốn, không nghiện ngập, không phạm pháp, không làm việc xấu, không làm mất danh giá của gia đình và truyền thống gia tộc, rồi làm việc nghĩa, việc thiện. Thì phải coi cho nghe mình đến chùa từ nhỏ là vậy đó. Đó là chúng ta tu đạo đức. Vì thời gian đã hết rồi, chúng ta phải làm lễ Vu Lan. Thì 3 điều còn lại tôi chỉ nói mỗi điều 1-2 phút thôi để chúng ta nắm bắt thêm. Thì điều thứ 3 là chúng ta phải tu thiền định để làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Để làm chủ thân á thì mình phải thấy thân này là một tổ hợp tâm vật lý được hình thành bởi 32 thể trược. Chúng ta không nên á biến thân này làm thượng đế rồi mình lệ thuộc vào nó, chăm chút nó, khổ đau vì nó. Và cũng không nên xem thân thể này đó là nguồn gốc của tội lỗi rồi đi đoạt nó, ép sát nó bằng lối sống khổ hạnh. Chúng ta phải biến thân á trở thành người bạn trung thành hiểu biết để đồng hành với việc tu Phật, học Phật, làm Phật sự, làm thiện sự. Để làm chủ cảm xúc thì chúng ta nhớ cảm xúc nó có ba nhóm. Cảm xúc tiêu cực bao gồm khổ đau và lo lắng. Lo lắng nó dẫn đến căng thẳng, phải vượt qua và xem chúng là rác để quăng vào sọt rác. Đừng chứa nỗi khổ niềm đau trong lòng. Vượt lên trên cảm xúc tiêu cực này đó là cảm xúc tích cực, bao gồm cảm xúc hoan hỷ và cảm xúc hạnh phúc. Các quý Phật tử nên thực tập thiền, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Và với một cái hơi thở ra vào thì quý vị liên tưởng: tôi hoan hỷ, tôi hạnh phúc, gương mặt mình đã nở nụ cười thật là tươi. Liên tưởng lúc đó miệng mình là gì? Hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi và hướng dương đang cười. Có ai nói chị này chỉ hơi máp, không sao. Quý vị sẽ tăng được hệ miễn nhiễm của cơ thể, chống được bệnh trầm cảm, không cô đơn tuyệt vọng, cường điệu quá khổ đau, quan trọng quá khổ đau, quan trọng quá nghịch cảnh, nghiêm trọng quá vấn đề. Chúng ta phóng thích các cái thái độ tiêu cực đó ra khỏi não trạng và cuộc sống chúng ta rất là nhẹ nhàng bằng việc làm chủ cảm xúc. Còn làm chủ tâm á, thì phải cam kết vượt qua được những cái phẩm chất tiêu cực của tâm, như là phẩm chất tham lam, rồi phẩm chất sân hận, phẩm chất hoài nghi, phẩm chất là nhỏ hẹp, ích kỷ, cố chấp, vân vân. Còn làm chủ ý niệm á, thì chúng ta phải khép quá khứ lại, không dứa kẹt vào khổ đau quá khứ nữa, cũng không dứa kẹt về tương lai bởi những chuyện chưa đến để chúng ta vẫy tay chào với căng thẳng và lo lắng. Chúng ta cũng phải chấp dứt cái vọng niệm ở hiện tại. Muốn như thế thì thân đâu tâm đó, đang đi thì tâm cùng đi, đang ngồi thì tâm cùng ngồi, đang đứng thì tâm cùng đứng, đang nằm thì tâm đang nằm, đang ăn thì tâm cùng ăn, đang giao tiếp thì tâm giao tiếp. Đừng để cho tâm và thân ly dị nhau. Tôi dùng ngôn ngữ gia đình để chúng ta dễ hiểu. Vì quý vị sống tại gia, có vợ có chồng đồng hành với nhau, thì thân và tâm phải đồng hành với nhau. Đừng để cho hai bên ly thân và ly dị. Thì cái đó là chúng ta giữ được chánh niệm ở trong thiền. Còn cách hít thở thiền đơn giản lắm quý vị. Hít vào một hơi thật sâu 6 giây, hít bằng lỗ mũi và thở bằng lỗ mũi để giữ năng lượng và chống được các tạp khí và cái bụi bặm không đưa vào trong cơ thể. Còn lúc mà chạy bộ, tập thể dục, đi thang bộ thì lúc đó thở, hít vào bằng lỗ mũi và thở ra bằng miệng. Sau khi hít vào 6 giây quý vị ngưng thở 2 giây để cho thanh khí đó nó được đưa xuống đến tận đan điền. Sau đó thở thật là dài 6 giây thì trượt khí được tống ra bên ngoài và nín thở 2 giây. Thở như vậy được gọi là thở 4 thì, rất tốt cho sức khỏe. Neuro thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt trong cơ thể. Vừa thở mà vừa cười mỉm chi. Khi hít vào thì quý vị liên tưởng đến ba động từ: phình, phình, phình. Phình ở ngực, phình ở bụng, phình ở đan điền, để lượng khí được đưa vào nhiều nhất. Khi thở ra đó, quý vị liên tưởng xẹp, 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 thoát bụng ở đan điền, thoát bụng ở bụng và thoát ở ngực. Và liên tưởng nhớ hơi thở thôi. Hơi thở đi vào cửa mũi, tiếp xúc với khoang mũi, tiếp xúc với thanh quản, tiếp xúc vùng ngực, tiếp xúc vùng bụng, tiếp xúc vùng đan điền. Tập trung sự vận hành của khí đi vào trong cơ thể và ra, ngoài việc làm chủ hơi thở ra vào. Và đếm từng con số, cứ mở một chu kỳ gì là 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 16, 17, 18, dừng lại. Quý vị đạt được 4 phút tu thiền, trở lại con số ban đầu, làm thêm 18 lần như vậy được thêm 4 phút nữa. Còn ai tu được tông á thì cùng với hơi thở như vậy, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ đừng có bị thất niệm Nam Mô A Di Đà Lạt. Phải nhớ nha, thân đâu tâm đó. Thì bằng cách này đó, nỗi khổ niềm đau sẽ miễn nhiễm với quý vị, không tấn công được. có lẽ bám vào cái là chúng ta tống nó ra liền. Cho nên á, người nào nặng cảm xúc là tôi khuyên á, khi buồn, khi khổ đau không nên khóc. Xem buồn, khổ đau, cô đơn, tuyệt vọng, chán chường, bế tắc, nỗi hàm quan là rác, phải quăng vào sọt rác bằng sự buông xả. Quý vị cứ liên tưởng thế này, nếu đây là một cái kẽm gai đi, thì động tác mà tôi nắm cái kẽm gai như thế này đó, mỗi tích tắc trôi qua đó là tay tôi bị rỉ máu, đau nhất và nhiễm trùng. Chỉ có người nào dại lắm mới đi nắm kẽm gai phải không ạ? Và miễn chai mình phải buông ra, mở năm ngón tay ra là rớt à. Nhưng mà buông của cái tâm nó khó hơn, vì tâm vô hình, nó nắm bằng một cái sợi dây xích vô hình, và ban đầu đó là mạng nhện, về sau là dây xích, bằng các thói quen xấu, lối sống xấu, thói quen tiêu cực, lối sống tiêu cực, thói quen phàm, lối sống phàm. Thì chúng ta phải cam kết chặt đứt dây xiềng xích của những thói quen xấu này bằng đời sống đạo đức như vừa trình bày. Thì đó là tu về phương diện thiền định. Mỗi người đó nên dành ra cho chính mình mỗi ngày tối thiểu 10 phút thiền. Khi quý vị làm việc ở công ty đó, cứ ngồi 60 phút, quý vị nhắm mắt lại, hít thở 5 lần thôi, như cách vừa hướng dẫn. Nhắm mắt lại nha, buông hết mọi thứ, buông công việc, buông trách nhiệm, buông tất tần đặt, chỉ nhớ hơi thở thôi. Miệng thì mỉm cười, hít vào thật là sâu. Sau đó quý vị đứng dậy, nhón chân lên, nhíu hộp môn lại, hít vào thật sâu, vối tay lên, giữ khoảng 3 giây đến 5 giây, rồi hạ chân xuống, hạ tay xuống, làm 5 lần như vậy. Quý vị sẽ không bị thần kinh tọa, không bị căng thẳng. Sau đó tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, dù không mắc tiểu, đi vào tiểu, thì sau này không bị sạn thận, sỏ thận, là gai còn sống. Thì cái động tác thư giãn, từ lúc thư giãn ngồi, thư giãn đứng, rồi đi thư giãn vào nhà vệ sinh, tôi thường gọi là nhà khỏe đó, vào trong đó ra là khỏe re. Trở về lại cái ghế quý vị ngồi đó, chỉ mất có 3 phút mà được bình an vô sự. Còn phần cuối cùng đó là tu trí tuệ. Để tu trí tuệ tốt á, thì mỗi ngày các Phật tử tại gia đó phải đọc kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ. Quý vị đọc càng nhiều kinh càng tốt. Mỗi một bài kinh á là một món thực phẩm tâm linh. Nếu ví dụ như một năm mỗi ngày quý vị đọc á là một bài kinh, thì một năm quý vị đọc được là 365 bài kinh. Có nghĩa là quý vị đã tiêu thụ vào trong gọi là sức khỏe tâm trí và sức khỏe cảm xúc đó, là đến 365 món buffet tinh thần. Tôi dùng cái từ thực phẩm cho quý vị dễ nhớ. Tu học Phật là nhớ là đừng ăn theo cái kiểu gạo lứt muối mè. Đọc có một bài kinh trọn cả một kiếp người thì quý vị sẽ nghèo nàn về trí tuệ. Đang khi đó cuối kinh chúng ta phát nguyện là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Kinh tạng là gì? Kho tàng kinh. Suốt 45 năm Đức Phật thuyết giảng đó, trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài kinh. Một năm thì có 365 ngày. Nếu làm một bài toán nhân đơn giản đó, thì 45 năm thuyết pháp của Đức Phật đó để lại 84.000 bài kinh. Mà về sau này ta lẫn lộn ta là 84.000 pháp môn. Thật ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là Tứ Thánh Đế. Và cái chức năng của pháp môn này đó là khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn, tức là giác ngộ giải thoát. Đức Phật rất dứt quán, không có pháp môn thứ hai. Hiện nay thì kinh tạng Bali đó có khoảng 18.000 bài kinh. Kinh tạng A Hàm thì có khoảng 18.000 mấy trăm bài kinh. Kinh điển Đại Thừa thì có khoảng hơn 1.000 bài kinh. Tổng cộng lại đó thì mới có 38.000 bài kinh thôi. Chứ còn theo lịch sử đó thì Đức Phật thuyết giảng khoảng 84.000 bài kinh. Bởi vì cái ký ức của các vị thánh bị giới hạn, cho nên quá trình biên tập đó đã không thể đầy đủ hết được, mất đi một số. Nếu một bài kinh mà đủ chất bổ tâm linh á, thì Đức Phật đâu có phải nhọc nhằn
suốt 45 năm mà mỗi ngày nói 5 bài kinh làm gì, phải không ạ? À? Nó phải có giá trị Đức Phật mới nói. Quý vị có ăn buffet chay 100 món chưa? Nếu chưa ăn lần nào đó, mùa tháng 7 này lên Sài Gòn có nhiều nhà hàng người ta làm buffet chay mà giá hơi mắc chút, 9 đô, mắc quá. Ăn buffet chay thì thoải mái hơn, chúng ta ăn được món chúng ta thích và bổ sung các cái dưỡng chất mà chúng ta thiếu. Còn ăn gạo lứt bú mè, tức là ăn một món một á, hay là ăn hai ba món suốt cả một kiếp người, nó dư cái chất đó nhưng mà nó thiếu những chất còn lại. Phải đọc kinh, cái nào không hiểu thì hỏi các thầy các sư cô, chứ không có đóng mò đóng mù. Khi hiểu kinh chúng ta mới mở được trí tuệ, cái đó gọi là trí tuệ do đọc kinh Phật, do nghe kinh Phật. Thứ hai là trí tuệ do nghiền ngẫm các quy luật chân lý của Đức Phật dạy, bao gồm quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật đạo đức, quy luật bình đẳng xã hội, quy luật bình đẳng giới tính, quy luật tiềm năng và quy luật biến ước mơ trở thành hiện thực. Thì khi quý vị nghiền ngẫm các quy luật này thường xuyên đó, thì trí tuệ quý vị phát sinh thông minh hơn, nhất là thông minh về cảm xúc, emotional quotient. Người thông minh cảm xúc nhờ nghiền ngẫm các quy luật chân lý được Đức Phật giảng dạy sẽ có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với gia đình mình, trách nhiệm với thế giới này. Vì chúng ta tin chết không phải là hết, còn có kiếp sau. Làm tốt thì hưởng quả, làm xấu thì chịu hậu quả đắng cay, không thể trốn được. Dầu có chui ở dưới lòng biển, là ẩn tàng ở dưới là hang đá, bay cao trên bầu trời, quả xấu đã trổ rồi đó, thì không có ai có thể trốn được. Chúng ta có thể trốn được luật pháp bằng việc thay hình đổi dạng, hoặc là đi vượt biên sang nước khác để tị nạn chính trị. Nhưng không ai có thể đào tẩu khỏi luật nhân quả. Chúng ta phải nhớ điều đó. Do đó, dầu không ai biết, không ai phát hiện, chúng ta tuyệt đối nó không với việc phạm pháp, nó không với việc vi phạm đạo đức, nó không với việc là xâm phạm lương tâm. Ngoài ra, trí tuệ có thể đạt được bằng sự tu tập thiền định và đạo đức như vừa trình bày khái quát. Nhờ tu thiền, nhất là ở cấp độ thiền thứ tư, đó là xả niệm thanh tịnh, buông bỏ ý niệm, gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, chúng ta không chấp vào đó, không chấp vào quá khứ, vì quá khứ không còn nữa, khép quá khứ ở nơi nó có mặt, ở thời điểm mà nó xuất phát. Cũng không nên rượt đuổi tương lai vì tương lai chưa diễn ra. Rượt đuổi tương lai làm chúng ta căng thẳng và sợ hãi, kèm theo lo lắng. Tập trung nhân duyên quả đúng phương pháp ở hiện tại này, vì tương lai sẽ là lần lượt trở thành hiện tại. Cứ đầu tư hiện tại đi. Khi làm cái gì đó, quý vị nên kịch bản A, kịch bản B, kịch bản C đúng nhân quả. Nếu tình huống bất đắc xảy ra, chúng ta có phương án B thay thế. Không lo lắng, không căng thẳng, không hoảng hốt, không sợ hãi, đủ điềm tĩnh để xử lý tình huống. Đó là chúng ta sống với chánh niệm hiện tiền. Thì đó là ứng dụng của trí tuệ. Và biểu đạt của trí tuệ là gì? Giúp chúng ta thấy rõ, thấy đúng, thấy chính xác. Không áp đặt chủ quan, không áp đặt thái độ, không áp đặt cảm xúc của mình khi đánh giá con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Chúng ta phải đánh giá sự vật như chúng đang là. Cái đó được gọi là tuệ tri, tức là nhận thức bằng trí tuệ. Còn phần lớn chúng ta là tưởng tri, nhận thức bằng sự tưởng tượng, bao gồm suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, đấu mù, đấu mò, đấu tào lao, cặt hết trơn. Thấy vậy mà đôi lúc nó chưa phải là vậy nữa, huống hồ là đó. Đó là tu trí tuệ. Mà theo Đức Phật, trí tuệ là chiếc chìa khóa vạn năng, mở tất cả các cánh cửa thành công về lập nghiệp đời và lập nghiệp đạo. Các quốc gia tiên tiến là nhờ phát triển giáo dục, họ đầu tư vào
công nghiệp hiện đại. Hiện nay là công nghiệp 4.0, cho nên họ làm giàu bằng công nghiệp. Còn các nước nghèo như Việt Nam á, là do chỉ đầu tư vào nỗ lực và kỹ năng hết à, effort và skill. Còn người ta là gì? Kỹ thuật, technology và công nghiệp, industry. Hiệu quả và hiệu suất lao động của technology và industry đó, nó cao gấp 200 lần cho đến 2.000 lần so với lao động tay chân. Cho nên nếu như nước Việt Nam không đầu tư vào kỹ thuật và công nghiệp thì chúng ta sẽ bán cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta bằng cái giá rẻ bèo như là cho không, để làm giàu cho một thiểu số các tỷ phú ở nước ngoài thôi. Và chúng ta tiếp tục làm ô xin trên đất nước của mình cho người ngoại quốc. Trí tuệ giúp cho chúng ta nhận ra vấn đề đó, nỗ lực khắc phục để vượt qua. Thì nói tóm lại, hôm nay nhân mùa Vu Lan 2018 tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi, các quý Phật tử khắp nơi quy tụ về cúng dường lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng như là tăng đoàn của tỉnh, thì đó là một phúc duyên lớn, đó là hạnh báo hiếu của Phật tử tại gia dành cho tăng ni, những người đã hy sinh cái cơ hội hưởng thụ của bản thân, tu trọn thời gian, làm Phật sự trọn thời gian để đóng góp cho nhân sinh. Nhờ đó các tăng ni không phải lo lắng về vấn đề các nhu yếu phẩm, chỉ tập trung vào việc tu Phật, làm Phật sự và Phật sự nhân sinh thôi. Cho nên cúng dường như vậy đó, thì chúng ta đó sẽ hưởng được các phước lạc. Thì Đức Phật nói là có 5 loại phước mà Phật tử tại gia cần phải hưởng. Thứ nhất là phước tướng. Quý vị nào cười nhiều, hoan hỷ nhiều, tùy hỷ nhiều, tán dương công đức nhiều á, thì gương mặt quý vị nó tươi vui lắm. Và bằng cách này, quý bà cứ tập thường xuyên, chồng về nhà là vui vẻ, không cào nhào, không cần nhằn, không căng thẳng, không chì chiết, không cãi lộn, thì quý bà sẽ biến chồng làm ô xin trọn đời. Đó là nguyên tắc hợp lý ha. Phước thứ hai là sức khỏe và tuổi thọ. Phước thứ ba là tài sản đủ đầy, là kết quả của bố thí cúng dường. Phước thứ tư là thuận duyên, được người giúp đỡ, tức là không bỏng sẻn tri thức, ai nhờ vả, nếu chúng ta có điều kiện là giúp đỡ tận tình, như thể là đang làm cho chính mình. Và cuối cùng là phước trí tuệ. Có trí tuệ là có được tất cả. Thì đó là năm phước báo mà các Phật tử tại gia không nên dừng lại ở sự cầu nguyện, phải nỗ lực đúng phương pháp, đó là chánh tinh tấn, và phải kiên trì đúng phương pháp, đó là nhẫn nại ba la mật, và phải đi đúng con đường là Samma Magga, tức là chánh đạo. Thì các ước mơ chân thành của quý vị từ nhỏ đến lớn sẽ lần lượt trở thành hiện thực trong tầm tay. Đó là lý do là tại sao thế giới ta xem đạo Phật là đạo khoa học. Các quy luật mà Đức Phật dạy rất là chuẩn xác, không sai vào chỗ đâu được hết á. Có làm là có kết quả, còn không làm á thì chỉ là mơ ước thôi. Thì chúc các quý Phật tử được an vui hạnh phúc, hưởng được năm phước lành nêu trên trong mùa Vu Lan. Và làm thế nào đó để tạo ra được hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc, cung cấp hạnh phúc cho những người thân ở trong gia đình của mình. Thì nhân dịp này đó, thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc chùa Giác Ngộ cũng hoan nghỉ phát tâm cúng dường tăng đoàn tại tỉnh Vĩnh Long 200 suất bảo hiểm y tế, mà mỗi một suất theo quy định của nhà nước hiện nay đó là 702.000 đồng, để góp phần tăng cường sức khỏe thể chất cho các tăng ni. Mà theo đó đó thì các tăng ni sẽ tu học đến nơi tính chốn, làm Phật sự đến nơi tính chốn và phụng sự nhân sinh có kết quả cao quý. Nam mô Đại Hiếu Một Thiện Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.